Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch giảng sư, cùng quý chư tôn đức và kính thưa quý vị là vạn hữu trí thức đang hiện diện trong đạo tràng đạo Phật tỏ đời. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6 năm 2011 tại đạo tràng đạo Phật vào đời được dân lần đón nhận pháp của giảng sư Thích Minh Tâm với đề tài cõi vô sắc giới kinh thục lăng nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh giảng sư ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần thầy xin tán thán công đức của Lê Việt Hùng. Kính thưa chư vị, trước hết chúng tôi xin tri ân chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ đến chứng minh cho đạo tràng được thanh tịnh. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị thiền tri thức đã cùng nhau đến chia sẻ và chúng ta tiếp tục học hỏi kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ chúng tôi xin cung thỉnh tất cả chư vị lắng lòng thanh tịnh, chúng ta cùng nhau niệm Phật cầu gia bị trước khi bắt đầu vào cái buổi học ngày hôm nay. Xin cung thỉnh tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành để cùng nhau tập trung để tu học. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đặc biệt là chúng ta sẽ học một cái cõi nữa là cõi vô sắc giới. Kính thưa chư vị, chúng ta đã học cõi dục giới, cõi sắc giới rồi. Bây giờ chúng ta học cõi vô sắc giới. Quý vị chắc còn nhớ cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới là ba cõi mà thường thường chúng ta đều nghe thấy ở trong các kinh điển hay trong các bài giảng. Các tổ sư cũng như các thánh tăng đều nói rất rõ. Và ngay sau đó là và sau đó thì là các chư tăng cũng đều khích tấn. Tu học nếu không nghiêm túc mà nếu không tinh tấn thì cũng khó để ra khỏi ba cõi sáu đường. Thế ba cõi ấy là ba cõi này đây thưa chư vị. Ba cõi mà chư Phật và chư Tổ rồi các vị Thánh Tăng đều nhắc nhở chúng ta phải cố gắng đi ra khỏi cái ba cõi này. Thì ba cõi này là ba cõi này đây. Tức là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Chúng ta đã học mấy buổi rồi, chúng ta đã biết là cõi dục giới là do sự chiêu cảm tương ưng của cái tâm tâm tham. Hễ có tham thì là rớt vào cõi dục giới. Tham có nhiều loại, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham sắc đủ các thứ. Nhưng cũng có một loại rất là nguy hiểm mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng rớt vào cõi dục giới. Tưởng là thiện mà không ngờ lại là không thiện. Chữ thiện mà chúng tôi dùng ở đây là thanh tịnh, chứ không phải là làm lành, tức là không phải đem tiền đi bố thí mà gọi là thiện. Cái chữ thiện mà chúng tôi dùng ở đây rất nhiều lần ấy là cái sự thanh tịnh, tức là không có nhuế, không có dơ. Và chữ ác ở đây có nghĩa là không thanh tịnh, chứ không phải là hoàn toàn đi đâm chém người ta hay là giết chóc người ta. Cho Cho nên cũng xin quý vị là hiểu rõ, rộng hơn một chút. Thế thì sự tương ưng của ba cái tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, nó chiêu cảm mà làm cho sự hiện biến tướng của cái cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Hễ có tâm tham phát khởi thì có cõi dục giới. Nếu quý vị khởi lên một niệm tham, bất kể niệm ấy là thiện hay ác cũng đều rớt vào trong cõi dục giới. Nếu nói rằng tham tiền, tham bạc, tham danh thì quý vị dễ hiểu rồi, phải không? Ở trong đạo tràng này nếu nói tới tham danh, tham tiền, tham quyền thì cái chuyện ấy là nó dễ hiểu quá. Chắc chắn là quý vị cũng biết ngay. Nhưng có một thứ cũng tham mà ít có người thấy được. Ít có người thấy được. Có nghĩa là không phải không có người thấy. Có đấy, nhưng mà ít lắm. Thế thì cái tham này nó là nguy hiểm lắm. Chứ nó không có phải là dễ nhận thấy đâu. Chẳng hạn như quý vị tham nghe pháp cũng là tham. Hết đi hết chùa này tới chùa kia, nhảy chom chom như là khỉ vậy đó. Nghe thầy này giảng, nghe thầy kia giảng cũng là tham. Ở trên online đi hết đạo tràng này tới đạo tràng kia lắng nghe thì cũng là tham. Đây, tham nghe pháp thì cũng là tham. Đây, cho tới khi nào thù thắng là nghe pháp mà nghe ha, mà không tham thì lúc bấy giờ mới gọi là thù thắng. Nếu chúng ta còn chạy tới chạy lui muốn đọc hết kinh này tới kinh kia, giống như là đi ra ngoài siêu thị đó, mua hết tất cả các thức ăn ở ngoài siêu thị đem về nhà, có ăn được không quý vị? Chắc chắn là không, vứt đổ thùng rác hết. Tại vì chúng ta mỗi một người đều có một cái cấu trúc khác nhau, đều có một cái cấu tạo khác nhau, đều có một cái suy tư khác nhau, và cũng đều có một cái sở thích khác nhau. Bởi thế cho nên nói tới món ăn thì không có ai ăn giống ai. Có người thích ăn chua, có người thích ăn mặn, có người thích ăn ngọt. Mà đòi hỏi nó giống nhau làm sao được, phải không quý vị? Bởi thế cho nên khi nói tới cái tham, mà nói tới những cái thô, quý vị nhận diện ra ngay. Những cái có hình tướng thì quý vị nhận diện ra ngay. Những cái được định nghĩa rất là rõ ràng, tham danh, tham tiền, tham gái, tham quyền, quý vị nhận ra ngay. Nhưng có một thứ tham mà quý vị không ngờ là quý vị cũng đang vướng mắc vào một cái thứ bệnh trầm kha. Bệnh này khó chữa lắm. Cái này là tham nghe pháp. Tham nghe pháp. Đi hết chùa này tới chùa kia, nghe đủ mọi thứ pháp, đọc hết kinh sách này tới kinh sách kia, nghe đọc rất nhiều. Rồi lên online cũng vậy, từ đạo tràng này sang đạo tràng kia, đi giống như đi chợ. Đấy cũng là cái tâm tham đấy thưa chư vị. Đấy cũng là cái tâm tham ấy thưa chư vị. Rồi nghe xong thì nói pháp của Đức Thế Tôn rất là nhiệm màu, vi diệu vô cùng. Nghe là thích lắm, nhưng mà hỏi rằng là cái pháp ấy nói cái gì thì quên rồi. Rất nhiều vị đến nghe thầy Minh Tâm giảng, về nhà khoe với bà xã, nói hôm nay thầy Minh Tâm giảng hay. Hỏi vậy chứ thầy Minh Tâm giảng cái gì? Nó quên rồi, nhưng mà hay lắm. Hay lắm nhưng mà quên rồi. Thế thì cũng như không. Thế thì cũng như không. Có ích lợi gì đâu. Ở trong kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn đã có dạy, kẻ phàm phu tán thán Như Lai là lúc nào cũng là ca tụng. Đức Thế Tôn đó là dời bỏ cung vàng địa ngọc đi tu. Đức Thế Tôn đó là có cái lỗ tai dài, có 32 tướng tốt, tay dài quá đầu gối, vân 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 và vân vân. Cái gì cũng khen Đức Thế Tôn hết. Thì những người như thế Ở trong kinh Phạm Võng Nikaya, Đức Thế Tôn dạy rằng những người ấy là những kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Những kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Thế còn những người nào tán thán Như Lai đúng pháp? Đức Thế Tôn dạy như thế này, rất đơn giản. Lắng nghe những lời Đức Thế Tôn dạy, rồi suy tư những cái lời ấy, đem cái tâm ra mà suy tư, xem nó có đúng với cái chân lý hay không. Và điều quan trọng hơn nữa là sau khi thấy nó đúng thì để thực hành, sống trong cái chánh pháp, sống trong những cái lời Đức Thế Tôn dạy. Thì Đức Thế Tôn nói kẻ ấy là kẻ biết rõ ràng và ngài ấy là kẻ tán thán Như Lai đúng pháp. Tán thán Như Lai đúng pháp là phải hành trì những lời Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn nói buông xả thì mình buông xả, đằng này mình lại tham. Tham nghe pháp cũng là tham. Đấy, tham nghe pháp cũng là tham. Tại sao nó nguy hiểm? Tại vì tham tiền, tham bạc, tham gái, tham quyền thì còn nhận ra được. Còn cái thứ mà tham nghe pháp này đó, nó nhiễm hồi nào mà mình không hay. Có nhiều người á, nghe pháp ghiền lắm, nghe suốt ngày suốt đêm, nghe quên ăn quên ngủ. Có những người á, là tới cái bữa cơm vẫn mở pháp ra nghe băng, nghe băng hết thầy này thầy kia giảng, thầy Trí Quảng, thầy Tâm Thanh, thầy Tịnh Vân, đủ hết, nghe giảng, vừa ăn cơm vừa nghe, giống như là đang nghe âm nhạc, rất là thích thú, phải không quý vị? Tức là cứ ăn cơm thì ăn, nhai thì vẫn nhai, mà nghe pháp thì vẫn nghe pháp. Không hiểu là quý vị lúc bấy giờ cái tai nó nghe rồi cái miệng nó nhai, nó có hiểu là nó đang nhai hay không? Đấy, rồi cái lưỡi nó nếm mà nó có biết cái mùi vị của cái món ăn đó hay không? Hay là cái lỗ tai nó nghe pháp, rồi cái miệng nó nếm, thành thử ra nó cũng chẳng biết cái nào với cái nào. Nó giống như là cái gì mà người ta gọi là tả pin lù á. Quý vị có nghe cái tên tả pin lù không? Tức là thập cẩm. Nó bỏ các thứ vô, nó trộn lên, nó nấu thập cẩm. Đấy. Nghe pháp mà tham nghe tới mức á, ăn cũng nghe, đi ngủ cũng nghe, rồi không biết đi toilet có nghe không á. Tham tới mức như vậy á, thì khởi lên cái tâm của mình gọi là tâm tham đắm. Và là người tu chúng ta nên nhớ rằng tham bất cứ cái gì, cái niệm khởi lên cũng đều dính mắc. Đấy. Mặc dù là tham làm điều thiện cũng là dính mắc. Đấy. Làm điều thiện thì cứ làm, nhưng đừng có khởi tâm tham, làm rất là thông dong tự tại, như vậy mới gọi là làm thiện ba la mật. Đây. Nghe pháp cũng vậy, mà nghe pháp theo ba la mật là paramita, có nghĩa là rốt ráo chứ nó không có gì ghê gớm lắm đâu. Thế thì nghe pháp mà nghe pháp đúng pháp là sao? Tức là biết rõ ràng mình đang nghe, cái lỗ tai nó đang nghe, nó không bị là căn nó theo trần nó nảy sinh ra và cái thức nó nhảy lung tung. Căn trần thức là 18 thằng giặc nó nhiễu loạn mình, cho nên người tu không khởi lên cái niệm tham. Nghe pháp thì nghe, tâm lúc nào cũng là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nghe xong thì vẫn là xả. Nếu giảng sư có nói cái gì mà không vừa ý thì cũng đầu tiên là xả. Có nhiều khi giảng sư cố tình nói cái gì trật, hay là nói cái gì mà để cho cái tâm con người nó sôi động trở lại. Thử xem là quý vị ở trong đạo tràng này có ba mươi mấy vị thì ai cũng nói là tu để ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà nói thì nói như thế, rồi thực tâm là có thực sự là muốn thoát ra khỏi sinh tử hay luân hồi hay không? Lâu lâu chọt một cái là nổi sân nổi si lên, phản ứng liền. Nói thầy nói như thế này, thầy nói như thế kia, PM cho chúng tôi khiếu nại, nói thầy nói như vậy nghe đau lòng quá. Đấy, cho thuốc uống thì nó phải đắng thôi, đắng thì nó mới hết bệnh, phải không nào? Cho nên cái sự chiêu cảm của tâm nó tương ưng với cái tâm mà nó tạo ra cái cõi. Người ta lăn trôi trong ba cõi là như thế đấy. Tại vì cái tâm nó còn bị chiêu cảm theo cảnh, cho nên nó cứ thế mà nó vận hành, nó biến dịch từ cõi dục giới rồi sang cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thế thì cõi dục giới là cái quả, còn cái nhân nó là cái gì? Nhân nó là cái tham, mà tâm tham thì lọt vào trong cõi dục giới. Thế thì quý vị sẽ hỏi rằng là nếu tham nghe pháp có lọt vào trong cõi dục giới hay không? Chúng tôi xin thưa với quý vị thẳng thắn và nói luôn đúng theo chánh pháp là quý vị rớt ngay vào trong cõi dục giới, không chần chờ. Tham nghe pháp mà khởi tâm tham á, để mà nghe pháp thì chắc chắn là lọt vào trong cõi dục giới, không có chạy đi đâu ra khỏi được hết á. Tại vì cái gốc rễ của nó và cái nhân của nó là tham. Rồi á, người nào mà có cái tâm sân á thì rớt vào trong cõi sắc giới. Tại vì cái đấy nó chiêu cảm, là cái tâm nó phát sinh, cho nên nó hễ nổi sân lên thì lập tức rớt vào trong cõi sắc giới, đi vòng vòng chứ không có ra khỏi đâu, không ra khỏi cái cõi sắc giới. Tại sao thế? Tại vì cái tâm á, nó chiêu cảm á, là nó tương ứng, nó biến hiện ra liền cõi sắc giới á, là cái nơi cho những người ưa sân. Cho nên những quý vị nào á, mà tánh tình á, là ưa sân hận á, thì biết trước là mình có vui chơi trong cõi ta bà á, nhưng mà không thế nào ra khỏi đâu. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn có nói là giống như cái nhà lửa, con cái nó vui chơi trong đó, nhà sắp sập, mà Đức Thế Tôn bảo nó đi ra đi, nhà sắp sập có các con, thì là chúng nó tha hồ vui chơi, nó không có chịu ra. Thế cái lửa ấy là lửa gì? Lửa ấy là lửa sân đây, lửa ấy là lửa tham sân si. Quý vị còn nhớ cái bài kinh lửa cháy chúng tôi đã giảng không? Cái bài kinh lửa cháy rất là quan trọng, tại vì cái bài kinh ấy giảng là cái bài thứ ba sau khi Đức Thế Tôn chứng đắc. Bài thứ nhất là Tứ Diệu Đế, bài thứ nhì là Kinh Vô Ngã Tướng, và bài thứ ba đó là Kinh Lửa Cháy. Ở trong thời đấy á, là đa số người ta thường thường thờ thần lửa. Nói rằng ông thần lửa là quan trọng, tại vì ông là năng lượng, không có ông thần lửa thì con người cũng chết, sinh vật đều tan tác hết, cho nên nó thờ cái ông thần lửa. Thế thì khi gặp Đức Thế Tôn, Ngài từ bi khai thị cho biết đó, trong các loại lửa chỉ có một loại lửa rất là quan trọng, một loại lửa đốt cháy hết tất cả con người. Cái loại lửa ấy là lửa tham, lửa sân, lửa si. Và Ngài phân tích là hình tướng của cái lửa tham, lửa sân, lửa si ra sao, cái hoạt động của lửa sân, lửa si như thế nào, rồi tức là thể tướng tánh dụng của nó như thế nào. Sau khi nghe xong bài pháp ấy, 1000 vị đạo sĩ đang theo thờ phái thần lửa bỏ cái đạo ấy và xin quy y Tam Bảo, và 1000 vị ấy đều chứng đắc. Cho nên cái lửa sân nó quan trọng lắm. Cái lửa sân nó rất là quan trọng, lửa tham, lửa sân, lửa si. Thế thì ba loại lửa nó đốt, không những đốt cả thế gian này tiêu tan, mà nó đốt cả cái tâm mình cũng tiêu tan luôn. Kính thưa chư vị, chúng ta đã học cõi sắc giới, cõi dục giới rồi. Nói tới mà con người lăn trôi trong ba cõi, thì ba cõi là ba cõi này đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một bước nữa, chúng ta sẽ học về cõi vô sắc giới. Kính thưa chư vị, nói tới cõi vô sắc giới thì chúng ta biết ngay là cái cõi ấy nó không có sắc. Nó không có sắc. Tại sao nói nó không có sắc? Tại vì nó không có tướng nữa. Tại sao nói nó không có tướng? Tại vì nó là không, nó là không ngơ, tức là nó là ngu si. Từ cái chỗ si bê mà nó đâm ra là chiêu cảm, nó tạo ra cái cõi vô sắc giới. Đức Thế Tôn dạy Ngài A Nan: lại nữa A Nan, từ trên đỉnh của sắc giới lại tẽ ra hai đường. Nếu nơi tâm xả phát minh trí tuệ, sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trần thành A-la-hán, vào Bồ-Tát thừa, hạng này gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Tất cả đây cũng quay trở lại cái vấn đề tâm thôi. Quý vị nghe cho kỹ, quý vị sẽ thấy nếu nơi tâm xả nơi tâm xã, tức là có cái tâm xã. Là một người Phật tử tu Phật thì chỉ có cái là cái tâm. Nếu không có cái tâm thì là coi như cũng chẳng có phải là tu Phật. Này, tu Phật tức tu tâm, mà cho nên là tức tâm tức Phật, mà trong tâm đã có Phật. Nếu mà tu Phật, nói rằng tu Phật mà trong tâm lại không có Phật thì không tu được đâu. Thế thì tu tâm là tâm gì? Tâm tứ vô lượng tâm là chính, từ bi hỷ xả, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đấy là cái năng lượng rất là thù thắng của một hành giả. Bởi thế cho nên Đức Thế Tôn dạy Ngài A Nan ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nếu nơi tâm xả phát minh trí tuệ, sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trần thành A-la-hán. Có nghĩa là sao quý vị? Ở nơi cái tâm mà buông xả, tức là không chấp trước, và chỉ có bằng không chấp trước mới phát minh ra được trí huệ mà thôi. Hễ có chấp trước là còn có giới hạn cục bộ, và nếu còn có giới hạn cục bộ thì làm sao thấy được thực tướng của các pháp? Thực tướng của các pháp đều là rỗng rang, đều là thanh tịnh, mà trong khi tâm của mình á, là tâm nhị, tức là tâm có phân biệt, tâm có ngã sở, tâm có bị thử, tâm có thương có ghét. Kính thưa chư vị, cảnh thì nó đâu có thương có ghét đâu. Cái núi là cái núi, mà dòng nước là dòng nước, có bao giờ dòng nước nó buồn hay dòng nước nó vui đâu. Rồi có bao giờ cái núi nó thương hay là cái núi nó ghét đâu. Thế mà đưa người ta không đưa sang sông, đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sóng ở trong lòng. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sóng ở trong lòng. Sóng ở ngoài biển thì mặc kệ nó, bản chất nó vốn là thanh tịnh, hà cớ gì đem sóng ở ngoài biển đem vào trong lòng, để rồi khởi lên cái niệm gọi là phiền não nhớ nhung. Bởi thế cho nên cái tâm mà tâm xả, tức là buông hết tất cả. Mà khi đã buông hết tất cả rồi thì sao thưa chư vị? Ở trong Kinh Kim Cang có nói ưng vô sở trụ. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn dạy Ngài A Nan là nếu nơi tâm xả phát minh trí tuệ, khi có tâm xả thì mới có trí huệ. Cho nên nếu người nào còn chấp trước, tức là còn chấp có ngã sở, chấp bỉ thử, chấp buồn vui, chấp đủ mọi thứ, chấp đúng chấp sai, thì coi như là thiếu đi một cái điều kiện để có thể phát triển trí tuệ. Ở trong Đại Trí Độ Luận chúng tôi đã nói nhiều lần là xoáy quanh cái cuộc đối thoại giữa Ngài Phạm Chí Trường Chảo và Đức Thế Tôn, tức là cái pháp không thọ của Ngài Phạm Chí Trường Chảo. Đức Thế Tôn lại vạch rõ cho thấy là ngay cả kiến chấp về cái pháp không thọ ấy cũng rớt nữa, tại vì đấy là cái đầu mối của sự cảm thọ. Cho nên phải buông xả, hễ buông xả thì không có cảm thọ, mà hễ không có cảm thọ thì là hoan hỷ, và ở nơi ấy không một cái đám mây mờ của tham sân si, thì đương nhiên là trí huệ phát sinh và sáng suốt viên thông. Mà như thế thì viên thành ra A-la-hán, vào Bồ-Tát thừa hạng này gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Rồi Đức Thế Tôn cũng dạy tiếp, nếu nơi tâm xả được thành tựu, thấy thân chướng ngại, tiêu ngại vào không, hạng này gọi là không xứ. Tức là quý vị thấy nãy giờ cũng đều hoàn toàn nói về cái tâm xả. Nếu tâm xả được thành tựu thì thấy thân là chướng ngại, tiêu ngại vào không. Và khi chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, thì trong đó chỉ còn lại a lại gia thức và nửa phần vi tế của mặt na thức, hạng này gọi là thức xứ. Cái chỗ này rất là khó để mà nhận diện ra thưa chư vị. Nói thì có thể rất là dễ, nhưng mà ngay cả khi chướng ngại đã tiêu và vô ngại vô diệt rồi thì vẫn còn lại a lại gia thức. Thế bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây một chút xíu để chúng ta hỏi thử coi cái a lại gia thức nó là cái gì. Người tu Phật phải biết rõ thực tướng của các pháp, cho nên mới thông dong tự tại, thõng tay vào chợ, buồn vui coi như là huyễn sự bày ra cho trò chơi vậy thôi, hát tấn tuồng trên sân khấu. Hát thì đương nhiên đó là có người hát người ca, rồi cũng có lúc nó khóc, có lúc nó khóc chứ. Nhưng mà chúng tôi thấy rất là hay ha, cái màn cải lương, cái màn đóng kịch gì đó, khi mà là khán giả đi theo, cái tâm của khán giả đi theo cái diễn xuất của các ca sĩ. Khi người ca sĩ hay là người diễn xuất, diễn viên mà ở trên sân khấu khóc sướt mướt, thì ở dưới này là chúng tôi để ý thấy các ông các bà cũng rớt nước mắt, nhất là các cô các bà nước mắt rớt lung tung hết, ra kiếm khăn mùi xoa lau. Nào thế thì tại sao người ta khóc ở trên đó? Là người ta khóc giả bộ, người ta khóc đóng phim, người ta khóc đóng kịch. Mà rồi mình là khán giả, mình bỏ tiền đi xem, rồi mình thấy người ta khóc rồi mình cũng khóc theo. Thế thì không lẽ là mình không biết là người ta khóc giả hay sao? Người ta đóng kịch, người ta khóc giả hay sao? Nếu biết mà vẫn khóc thì là sao đấy chứ vị? Đấy, và mình cũng vẫn bị mắc lừa cái đó hoài. Cái ấy gọi là si, tức là mê mờ. Mê mờ thì sao? Thì có ấy vô sắc giới nó chiêu cảm và nó ứng ra, và mình chui ngay vào đấy. Cho nên tất cả những cái hiện tướng gì bên ngoài nó đều có tương ưng tương tác với cái chúng sanh ở bên trong. Tâm của mình khởi lên thì nhiều lúc mình chứa cả vũ trụ. Quý vị không tin hả? Hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị rồi đó, ở trong bài Tống Biệt Hành đó. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sống ở trong lòng. Tức là cái lòng của mình, cái tâm của mình nó chứa cả một cái dòng sông, chứa cả một cơn sóng của dòng sông luôn. Nó chứa đâu phải ít đâu, chứa hết cả một cái sông mà. Cho đi cái chuyện mà nó chứa một vài cái gì nhỏ nhỏ thì chuyện bình thường thôi. Cho nên cái sân á, nó không phải dễ dàng để mà nhận diện ra được nó. Lại gia thức nói rằng ở trong kinh chúng ta phải thận trọng một chút, tại vì trong kinh nói rằng là chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, trong đó chỉ còn là lại gia thức và nửa phần vi tế của mạt na thức. Thế thì tại sao ở đây lại nói rằng là lại gia thức là quan trọng? Quý vị có biết lại gia thức là cái gì không? Trong đạo tràng này quý vị Phật tử có ai biết rõ ràng thực tướng của A Lại Gia Thức là gì không? Chúng ta tu học, chúng ta đọc kinh, rồi chúng ta nghe đủ mọi thứ hết. Nhưng mà Đức Thế Tôn có dạy như thế này, là kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Thế thì trong đạo tràng này có bao nhiêu người biết rằng là cái A Lại Gia Thức là gì? Có người nói là tàng thức, có người thề là thức thứ 8. Thức thứ 8. Thức thứ 8 hay tàng thức nó không quan trọng. Nó là cái A Lại Gia Thức, nó là cái chỗ chứa. Nó giống như cái kho hàng á, nói là tàng thức cũng đúng mà nói là thức thứ 8 cũng đúng. Nó không có phân biệt. Nó không có phân biệt, tức là cái gì nó cũng chứa hết. Nó giống như cái ở trong nhà quý vị có cái gara, phải không? Cái garage để chứa xe đó. Thường thường có ít người chứa xe lắm, đem xe ra đậu ngoài đường. Rồi có những cái đồ đạc gì trong nhà đó là dục vô đó hết. Dục vô đó hết. Thế thì nó là cái thùng rác. Đúng vậy, như Huyễn nói là chính xác. Nó là cái thùng rác. Lại gia thức là cái thùng rác của chúng ta. Mỗi một người đều có cái thùng rác. Buồn giận vui hay là ghét thương gì đó dục ở trong cái thùng rác đó hết. Cho nên nó lâu ngày nó chứa chất trong đó thì thùng rác nó làm sao quý vị? Nếu nó là rác khô, tức là nó không có thối, thì là nó còn y nguyên. Còn nếu nó là cái loại mà rau cỏ hay là tôm cá mau hư đó, là nó thối liền, phải không? Cho nên khi cái tâm mình á, mình chứa chất những cái điều gì mà gọi là không trong sạch, không thiện á, không có được thanh tịnh, thì tự nhiên cái chỗ thùng rác của mình nó là thối lắm, mà tức là lại gia thức nó thối lắm. Bởi thế cho nên lại gia thức là thực sự ra nó là không có thật. Nói về lý nó không có thật đâu. Tại sao thế? Tại vì nó đều là duyên sanh, A lại gia thức không tự nó mà có, nó không thể nào tự nó mà có. Nó phải do những cái điều kiện nó kết hợp lại nó mới có, tức là phải có rác, có cái thùng, có các thứ này kia thì nó mới thành A lại gia thức. Bởi thế cho nên nói đổ lỗi cho A lại gia thức là cũng không đúng, tại vì A lại gia thức chỉ là huyễn. A lại gia thức là một cái thùng rác mà nó là duyên sanh, thì duyên sanh thì như huyễn, nó không không thật. Thế cái gì làm cho nó trở thành ra thật? Cái tính chấp của chúng ta đây nè, câu chấp, chấp cứng ngắc, chấp rằng là có cái này, chấp có cái kia, và những cái chấp như thế cứ bỏ vào trong thùng rác. Lâu ngày nó là huân tập, nó trở thành ra một cái gọi là cái nghiệp. Cái nghiệp là sự tác ý của huân tập, mà như thế thì coi như là mình tạo ra cái a lại gia thức, mình tạo ra cái thùng rác, rồi mình vứt cái rác của mình vào đấy, rồi mình nó sống với trong cái đống rác ấy. Nhiều lúc mình bơi lội trong cái đống rác ấy. Một lời nói mình nghĩ rằng là tôi đang nói hay lắm đây. Thực sự ra quý vị để ý suy nghĩ lại cho một cách chín chắn, quý vị sẽ thấy tất cả những cái mà quý vị suy nghĩ, tất cả những cái mà quý vị nói ra thì đều nằm trong cái gọi là thùng rác. Nói vậy quý vị nghe giận phải không? Chúng tôi chứng minh cho thấy nè. Lúc nhỏ mới sinh ra biết cái gì không? Không. Thế thì tại sao năm nay 50-60 tuổi rồi cái tự nhiên biết? Lúc nhỏ mới sinh ra không biết, rồi tại làm sao tới năm nay 50-60 tuổi lại biết? Thế thì cái biết ở đâu mà nó ra? Có phải đi lượm lặt ở bên ngoài vào không? Lúc nhỏ mới sinh ra thì bố mẹ chỉ cho cái đồ chơi, chỉ cho cái bàn, cái ghế, nói nó là cái bàn, cái ghế, rồi đồ chơi nói là con chó, con mèo, chỉ hết. Đặt cho nó cái tên và cái người và cái đứa nhỏ lập tức nó nhập vào tâm nó, cho nên nó cứ thế mà nó thấy là nó nói thôi, thấy con chó là nó nói con chó. Có phải không thế nào? Đi học thì ông thầy dạy tiếp tục lại cũng nói như thế, một cộng với một bằng hai. Bạn bè nó cũng nói hai cộng với hai, tức là những cái điều mà chúng ta lượm lặt từ những cái đống rác ở bên ngoài. Khoa học đi chăng nữa cũng là đi lượm lặt những đống rác của những người đi trước. Những người đi trước họ vứt rác ra rồi chúng ta lượm lại, chúng ta nhưng mà tại sao chúng ta lại chấp, mà tại sao chúng ta lại chấp là nó có thật? Tại vì si mê, không có biết nó thực tướng của các pháp là như huyễn, cho nên chúng ta mắc kẹt, kẹt ở cái chỗ là chúng ta không thấy được nó. Ở đây Đức Thế Tôn dạy là trong đó chỉ còn lại a lại gia thức và nửa phần vi tế của mạt na thức, thì hạng này gọi là thức xứ. Thức xứ thực sự ra nó cũng là ẩn dụ thôi, cái a lại gia thức nó đã là huyễn rồi, tức là nó là cái thùng rác. Mà nửa phần vi tế của mạt na thức là gì quý vị? Tức là có sự so đo, phân biệt trong cái suy nghĩ, rồi nó mới vất vật trong cái a lại gia thức, tức là nửa phần của sự suy nghĩ thôi, chứ không phải là suy nghĩ chín chắn, suy nghĩ có 50% mà không. Rồi Đức Thế Tôn lại dạy tiếp, sắc và không đã tiêu thì tâm thức đều diệt, mười phương tịch lạc chẳng có chỗ đến, hạng này gọi là vô sở hữu xứ. Đấy, sắc và không đều đã tiêu có nghĩa là sao thưa chư vị? Không có nghĩa là ở đây Đức Thế Tôn không có phải nói rằng là sắc đã biến mất hoặc là không đã biến mất. Nhưng ở đây nói sắc và không đã tiêu thì ý có nghĩa là sự đối đãi của các pháp đã không còn. Sự đối đãi của các pháp đã không còn. Đây. Mà nếu sự đối đãi của các pháp không còn thì không có phân biệt. Đây. Không khởi tâm phân biệt, tại vì sự đối đãi nó không còn thì có gì đâu để mà phân biệt. Mà nếu nó đã không phân biệt, không khởi tâm phân biệt rồi thì tâm thức đều diệt, tại vì tất cả những cái thức ở trong tâm ấy nó không có chỗ để nó trú nữa, nó phải diệt thôi. Cho nên nó tịnh lặng, tại vì không khởi lên phân biệt, không đối đãi thì có cái gì đâu mà nó sống còn. Cái gì nó cũng tịch diệt hết này. Và vì nó rớt vào trong cái chỗ tịch diệt không có đối đãi, cho nên á là nó đều tịch lặng. Và ở cái chỗ tịch lặng này thì nó không có chỗ đến. Tại vì nếu nó có chỗ đến thì chỗ ấy là có tướng, mà chỗ nào có tướng thì đều là duyên sanh, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, kinh Kim Cang có nói như thế. Cho nên cái gì có tướng thì đều là giả, đều là đồ dỗm, không phải đồ thiệt. À, phải không quý vị? Nếu dùng tánh thức chẩn độc để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bày tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, hạng này gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây, đó, ngồi thiền mà tới cái chỗ phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tưởng mình là cao cấp. Đức Thế Tôn đã thiền tới 8 bậc rồi đó, Ngài thấy cái này nó không đưa tới sự giải thoát, nó chỉ làm cho con người được an trú một cách an lạc thôi. Thế thì ở trong cái phi tưởng, phi vi tưởng xứ nói cái gì? Dùng tánh thức chẩn động để diệt sự nghiền ngẫm, tức là những sự suy tư đều vắng bặt hết bằng cái bằng cái tánh thức. À, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bày tánh tận. Vậy nếu làm như thế thì Đức Thế Tôn nói rất rõ, nếu mà dùng cái tánh thức chẩn động để diệt sự nghiền ngẫm, tức là dùng cái sự tịch lặng của tánh thức để mà diệt cái sự suy tư, tức là cái sự động, thì Đức Thế Tôn nói rất rõ ở nơi vô tận lại tỏ bày ra cái tánh tận. À, từ ở trong cái chỗ vô sanh lại bày ra ra cái tánh sanh, ở cái chỗ đó mới là kẹt, cho nên á mới nói là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Hạng này xét cùng cái không, à, nhưng chẳng cùng tột lý không. Nếu từ thánh đạo bất hoàn thiên mà xét cùng, hạng này gọi là bất hồi tâm độn a la hán. Xét cho cùng cái không, tức là nói về lý, nhưng mà không có tột được cái lý, tại vì không thấy được rất rõ thực tướng của các pháp. Cho nên nếu từ thánh đạo bất hoàn thiên mà xét thì hạng này gọi là bất hồi tâm mà độ a la hán. Còn nếu từ vô tưởng thiên của ngoại đạo mà chấp thật không thì không biết quay đầu, mê muội hữu lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân hồi. Đức Thế Tôn nói rất rõ, nếu từ vô tưởng thiên của ngoại đạo, ngoại đạo á, thì hồi đó thường ở trong cái nhóm vô tưởng thiên á, thường đều là chấp chấp không, à, cái gì cũng không hết á. Thì Đức Thế Tôn dạy nếu mà cứ chấp không không á, là coi những người đó không biết đường về và mê muội. Mê muội tức là cái tánh si, chẳng nghe chánh pháp, mà có nghe cũng không thấy được, tại vì si cho nên có nghe cũng không thấy được và cũng không hiểu được. Và vì không thấy không hiểu được cho nên không hành trì, và vì không hành trì cho nên không được lợi lạc và rớt vào sanh tử luân hồi. À, có thể là nhờ công đức tu học thì kiếp sau khá hơn chút, kiếp này nghèo không có tiền, kiếp sau có tiền nghèo khá hơn chút. Nhưng nói rằng tu để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì chuyện ấy không thể có được. Đức Thế Tôn cũng dạy tiếp A Nan, những cõi trời kể trên mỗi mỗi đều là phàm phu đến trả nghiệp, mà quả khi nghiệp quả trả hết thì bèn vào luân hồi. Đây. Thiên vương các cõi ấy đều là Bồ Tát tu Tam Ma Địa, lần lượt tiến lên hướng về đường tu của bậc thánh. Ở trong những cái cõi trên, tức là cõi gì? Cõi mà hồi nãy giờ chúng ta nói đấy, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi vi tưởng xứ, bất hồi tâm độ a la hán, tất cả những cái cõi ấy đều là do phàm phu đến trả nghiệp, đều do phàm phu đến trả nghiệp. Vì sự si mê mà không biết mình si mê cho nên kẹt ở cái chỗ này nè, kẹt ở cái chỗ này nè. Ngày xưa có một vị thiền sư tới hỏi nhờ tổ giải quyết cho, vì đỡ nói sai một câu mà đọa làm kiếp chồn 500 năm. Thế thì tổ mới nói thôi bây giờ ông nói lại đi. Thế thì cái ông thiền sư kia ông mới nói vậy chứ con trả lời sai, tại vì có người hỏi con nó là bậc đại trí đại giác có thoát vòng sanh tử hay không. Con trả lời là có, bậc đại trí đại giác có thoát vòng sanh tử, có nghĩa là người đã liễu tri các pháp đã chứng đắc rồi thì người ấy sẽ không còn sanh tử nữa. Và vì con nói sai cho nên con bị đọa 500 năm làm kiếp chồn. Thế thì cái biểu tượng của kiếp chồn là gì? Có nhiều người cứ lo đọc quyển sách đó thấy hay quá, nói trời ơi sao mà nhân quả hay quá vậy, làm 500 năm kiếp chồn. Tại sao không nói 400 năm, không nói 600 năm mà lại nói 500 năm quý vị? Rồi tại sao không nói làm con chó con mèo mà nói lại làm con chồn? Đấy, quý vị tu học mà nói tu Phật thì phải có tư duy, tức là lấy cái tâm ra để suy tư. Thế thì 500 đó là gì? Ở đây chắc trong nhiều đạo tràng có nhiều người biết lắm, chắc Như Huyễn biết Như Huyễn biết 500 năm con số 5 là gì đâu, hay là Diệu Mỹ cũng biết Số 5 đó là gì quý vị? 500 năm đó là gì vậy? Có ai biết không, cho những chút xíu giải thích coi giảng sư, lúc này con mắt nó cũng mờ, không thấy đường nữa, cũng bắt đầu nói năng cũng lọng cọng. 500 năm đó là gì? Ủa đạo tràng đi ngủ hết à? A Di Đà Phật, đạo tràng có đi ngủ phải không? À rồi còn, hay quá. 500 năm đó là gì vậy Như Nguyễn? Rồi chà, có ai biết không? Tại sao không 600 năm, không 400 năm mà lại nói 500 năm? Tại sao lại nói 500 năm? Có ai biết không? Có ai biết thì chỉ cho giảng sư đi. Giảng sư bây giờ tự nhiên cái đầu óc bây giờ nó mụ mẫm quên hết trơn rồi. 500 năm là cái gì vậy? Chính xác. À, Như Huyễn và Hạ Nhân nói rất chính xác. Năm đấy là Ngũ Uẩn. À, Ngũ Uẩn, Ngũ Uẩn chính xác. Thế 500 ấy là tượng trưng, nó là biểu hiện thôi. Còn đó, con chồn là tượng trưng cho cái sự si mê, cái sự ngu si, có thế thôi chứ không có không có gì khác lạ đâu. À, chứ không phải là nói có cái ông nào đó ông nói trật một câu mà ông bị đọa làm con chồn 500 năm. Không phải vậy đâu, người ta nói để cho ẩn dụ ở trong ấy. Nhiều lúc con nít nó đọc thấy nó cũng mê, người lớn đọc cũng thích. Thì cái chuyện nó như vậy, nó phải các tổ hay lắm. Nói mà nói làm sao con nít nó cũng thích mà người lớn cũng ưa nữa. Chẳng hạn như cái chuyện mà Tây Du Ký, quý vị nghe cái Tề Thiên Đại Thánh đó. Đó là cái chuyện của đạo sĩ Ngô Thừa Ân viết để bôi bác Phật giáo. Vậy mà người lớn đọc cũng thích, con nít đọc cũng thích, rồi nói cái chuyện nó hay quá. Đấy. Nào thế thì cái sân là quan trọng. Mà nói 500 á, là do cái ngũ uẩn. Đấy. Tại vì không biết cho nên mới kẹt. Đấy. Thế thì năm ấy là do ngũ uẩn. Và thực sự ra thì nó là năm cái căn của mình đấy. Năm cái căn của mình đấy. Mà hễ mà không biết đường về, cứ đi lạc mãi, mà có nghe chánh pháp cũng không hiểu nữa, thì đương nhiên rớt vào trong cái sanh tử luân hồi thôi. Tại vì thiếu trí tuệ thì rớt vào sanh tử luân hồi. Khi nào mà có thanh tịnh thì trí tuệ phát sinh, mà trí tuệ phát sinh rồi thì không có thối lui. Đức Thế Tôn lại dạy tiếp: A Nan, những cõi trời kể trên mỗi mỗi đều là phàm phu đến trả nghiệp quả, khi nghiệp quả trả hết thì bèn vào luân hồi. Tức là mỗi một cái cảnh như cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thường thường người chết rồi đó hoặc là người sống đi vào trong cõi ấy một thời gian, một thời gian để làm gì? Để trả những cái quả, nghiệp quả. Nghiệp quả từ đâu? Nghiệp quả là do cái chiêu cảm của từ nơi tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si. Thế tâm tham thì có cõi dục giới, mà tâm sân thì có cõi sắc giới, mà tâm si thì có cõi vô sắc giới. Cứ thế nó chiêu cảm và nó mở ra. Và đó, khi cái người nào mà thích thú ở trong ấy thì cứ ở trong ấy, ở cho tới lúc nào chán rồi thì thôi mới đi. Giống như là cái người ở trong khách sạn ở mãi rồi chán rồi cũng thôi thì đi, không ở nữa, có thế thôi. Cho nên nói rằng là phàm phu đến trả nghiệp quả thì là nói để mượn văn tự mà nói thôi. Tại vì cái sự ưa thích của mỗi một người cho nên là nó tương cảm mà nó tương ưng và nó chiêu cảm để mà trở thành ra cái cõi. Và vì thích thú cho nên ở trong ấy không chịu ra, giống như trong kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn nói cái nhà lửa đấy mà các con nó đâu có chịu ra đâu, nó cứ mê muội nó ở trong đó hoài. Cuối cùng ngài phải dụ chúng nó, ngài nói ở đây có ba cái xe này, ra đây đi ta cho thì nó mới chịu chạy ra. Chứ cần nếu nói nhà lửa thì nó có chịu chạy ra đâu, nó không chịu chạy ra, nó mắc kẹt ở cái chỗ đấy. Cho nên ở trong văn tự nói rằng mỗi mỗi đều là phàm phu đến trả nghiệp quả. Nói là như thế là nói văn tự thôi, chứ còn ngay cái cõi sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả những cõi ấy đều do cái tâm chiêu cảm. Mà nhất là cái tâm ưa thích, càng thích bao nhiêu thì càng ở lâu trong ấy bấy nhiêu. Con nói cách gì cũng không ra, cũng không chịu ra. Cho nên nói rằng là đến trả nghiệp quả là nói vậy thôi. Đồng ý là nó vẫn có cái nghiệp quả trong ấy phải trả, nhưng mà đa phần đó là cái tâm tính của con người ưa thích cái chuyện ấy, ưa thích những cái khổ, ưa thích những cái ác, Làm ác thì dễ hơn là làm thiện đấy quý vị. Quý vị có biết chuyện đấy không? Làm ác thì dễ hơn làm thiện. Gặp ai mà ghét đó là muốn chửi liền. Thì cái chuyện đó dễ làm lắm phải không? Còn Đức Thế Tôn nói lấy ân mà báo oán thì oán tiêu tan. Thì gặp kẻ thù mà lấy ân báo oán thì chắc khó lắm. Chắc cái chuyện đó không bao giờ có đâu phải không? Làm sao làm được phải không? Tại vì chấp ngã, chấp pháp đầy đủ hết, làm sao mà làm được. Đức Thế Tôn lại dạy tiếp A Nan, cõi tứ không này thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiền, chẳng có sắc thân của nghiệp quả, từ đây đến cùng gọi là vô sắc giới. Tức là ở cái cõi này tâm thân tâm nó dứt sạch tất cả những cái vọng tưởng điên đảo, và tánh định nó lộ ra, chẳng có sắc thân của nghiệp quả. Đấy, quý vị nghe rõ ràng không? Chẳng có sắc thân của nghiệp quả. Sắc thân của nghiệp quả cũng không có sắc, nghiệp quả cũng không có sắc thân nữa. Từ đây đến cùng gọi là vô sắc giới, tức là nó không còn hình tướng nữa. Tức là những cái người nào đã vượt qua những cái giai đoạn gọi là dục giới, vô sắc giới, dục giới sắc giới, thì nó đưa tới vô sắc giới. Tu thiền á cũng vậy, tức là nhập từ sơ thiền rồi vào tới tứ thiền á, thì nó cũng chưa đạt được cái sở đắc, tức là sao? Tức là vẫn không thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Được sự an lạc hoặc là trú xứ ở một cái cảnh giới nào ấy, nhưng mà tất cả những cái ấy cũng chỉ là tạm bợ. Tại sao thế thưa chư vị? Tại vì tất cả những cái gì mà nói ra được đều là có hình tướng. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ, cái gì phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà có hình tướng thì đều là giả, không có thật. Rồi cộng thêm cái nữa là chúng ta lại chấp, rất thường thường chấp cái đấy là cái đúng, cho nên nói là không thật hay là thật cũng không quan trọng, mà cái chấp vẫn là quan trọng. Tại sao chấp? Tại vì cảm thọ, nói rằng cái điều ấy là đúng vì cảm thọ cho nên khởi sinh ra chấp. Bởi thế trong Kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn nói cái điều quan trọng nhất không phải là 62 cái luận thuyết của 62 vị đại biện luận, mà thoát ra khỏi cái lưới phàm võng. Cái lưới phàm võng là cái lưới rất là lớn, cái lỗ đó rất là to, con cá chui cũng lọt, con cá to chui cũng lọt. Thế mà 62 cái luận thuyết tuyệt vời ấy không ra khỏi cái lưới phàm võng, đều dính mắc vào trong cái lưới hết. Thế thì lúc bây giờ các chư đại đệ tử mới hỏi Đức Thế Tôn tại sao nó như thế, thì Đức Thế Tôn mới nói cái điều chính không phải là 62 cái luận thuyết, cái điều chính không phải là nơi cái nội dung, mà cái điều chính cơ bản là sự cảm thọ. 62 các nhà đại biện luận đại tài của Bà La Môn đều vì cảm thọ cho nên là không thoát ra khỏi sanh tử luân hồi của quý vị đó. Tâm nó chiêu cảm. Thế thì cảm thọ cái gì đây thưa chư vị? Cảm thọ cái lý luận của mình, nói rằng cái lý luận này là trúng, cái lý luận này là tuyệt vời, cái lý luận này là cao thượng nhất. Đấy, từ cái chỗ chấp rằng có ta và chấp rằng cái của ta là tuyệt vời. Đấy, và ở vào cái chỗ này đâm ra là cảm thọ, tức là có ái nhiễm. Ái nhiễm, và ngay cái chỗ ái nhiễm thì dính mắc vào trong thập nhị nhân duyên. Đấy, ái ngã mà, ái ngã rồi tham ái rồi hành, cứ thế mà nó xoay, là sanh tử luân hồi không ra khỏi. Cho nên cái ba cõi này thực sự ra để sự chiêu cảm của tâm, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đức Thế Tôn dạy thêm rất rõ, ấy đều do chẳng rõ diệu tâm sáng tỏ tích chứa vọng ngón tay. Đức Thế Tôn đã nói kẻ hành giả khi sang sông
pháp là vô thường, sức sinh diệt diệt,
học hỏi chia sẻ và đóng góp nhiều ý kiến để cho đạo tràng được lợi lạc. Và tiện đây chúng tôi cũng xin chúc phúc cho đạo tràng, cho chư vị. Đối với những quý vị nào ở múi giờ ban ngày, chúng tôi xin cầu chúc cho quý vị có được một ngày an lạc, vạn sự kết tường, thân khẩu ý luôn luôn đều thanh tịnh, chánh pháp đều ở trên ý, trên lưỡi và trên thân. Bước một bước đều bước theo chánh pháp, nói một lời đều nói theo chánh pháp. Chánh pháp ấy là từ ái, thương yêu, từ bi, hỷ xả. Tâm xả là tâm quan trọng nhất, vì nếu không có tâm xả thì không thể nào vào được, không thể nào rời ra khỏi được ba cõi. Đối với những quý vị nào ở múi giờ ban đêm, chúng tôi xin cầu chúc cho quý vị có được một giấc ngủ an lành, vạn sự được kiết tường, luôn luôn sống trong ánh sáng từ bi của chư Phật mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính tri ân tất cả. Và tới đây thì coi như phần pháp thoại pháp đàm với cái đề tài là cõi vô sắc giới trong kinh Thủ Lăng Nghiêm coi như đã hoàn tất. Coi như chúng ta đã hoàn tất ba cái cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Ngày mai chúng ta sẽ học cái đề tài khác, và ngày mai chúng ta sẽ có cái buổi giúp cho một số Phật tử muốn quy y. Chúng tôi xin tán thán công đức của tất cả chư vị. Và bây giờ chúng tôi xin nhường mic lại cho Heidi. Xin mời ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân giảng sư đã ban bố một thời pháp lành cho chúng con thật là lợi lạc. A Di Đà Phật. Và con cũng thành kính tri ân chư Đại Đức Tăng Ni, chư Thường Hiểu Tri Thức đã có mặt trong đạo tràng tu học ngày hôm nay, là một lợi lạc cho đạo tràng cùng nhau tu học. Con thật là thành kính tri ân. Con kính chúc thầy nghỉ ngơi an lạc. A Di Đà Phật.